tại lễ họp chung nhà. Hướng thăng căn khôn tự tiến xa, nhớ Phật quý trời tâm đạt tịnh, sanh tôn sinh lực ý chán hoa. Ba ngày thưởng thức cuối mỗi tình cha, truyền tiếp thanh quang học chữ hoa, không có có không tình giao cảm, năm châu thanh nhẹ sống chung nhà, chung nhà thanh nhẹ mỗi tình ta.
Vũ trụ càn khôn truyền tiếp hoa,
nguyện khi sinh tồn trơn đạo pháp, chi tâm thanh tịnh tự dâng qua,
dâng qua xuân đến với tình cha, tâm dinh thanh quang lại mặn mà,
thực hiện tâm lãnh về bên già.
Chiếu cố đến trên đường nhỏ bé này, tại San Diego, chúng con rất là sung sướng. Tôi tìm đến đây cùng chia sẻ nỗi vui buồn của chúng con tại miền núi Trung Hòa nhỏ bé này. Chúng con không biết gì hơn.
Nhân dịp Tết, cầu chúc thầy sức khỏe mạnh.
Và chúng con luôn luôn cố gắng tu tập hàng ngày
để không quên anh thầy.
Chỉ là chúng con. Tinh thần thành thật. Cảm ơn thầy. Sau đây, xin thầy ban quán từ cho chúng con.
Hôm nay, cũng cuối năm của trong một năm, nhân dịp này, sẽ tiến tới năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện chúc phúc các bạn sẽ vượt qua một năm thanh tịnh hơn. Vì chúng ta đang sống ở nơi đây là nơi nào? Nơi mang sắc phạm là nơi động loạn. Nơi mang sắc phạm là đủ sự tranh chấp lâu. Nơi mang sắc phạm là làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình. Ngày hôm nay nhìn lại cái định luật sanh lão bệnh tử, ngày hôm nay mọi con người có thể trở nên già, chúng ta phải có định luật. Đó là định luật không thay đổi. Thì qua cái cuộc sanh ra làm người, lão bệnh tử là trong cơn điêu luyện để trở về với sự chân thực của chính mình. Mà mỗi người đang sống trong cái niềm sống hy vọng. Hy vọng năm nay khá hơn sang năm. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi vầy sao. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham. Rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức. Càng tham. Tham cho tôi có. Có nhà, có cửa, có gia can. Có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian. Rồi đi đâu? Rốt cuộc cũng buông xuôi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lâu cho con cháu, lâu cho gia can, lâu cho tiền của, đó là trói buộc mình ở trong một gốc. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng địa ngục, nhẹ làm trời, nắng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con, đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả những mọi sự tranh chấp của nội tâm, thì các bạn thấy sung sướng, ăn hột muối căng lập đôi cũng vui. không có sự buồn tủi trong nội tâm nữa, trong nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo chia sớt lẫn nhau, thương yêu, lúc giàu sanh chuyện. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Cho trong năm mới ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó, mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị, để anh chị hiểu được con đường đi trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt, một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt, điều khiển một cái thể xác này đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về, rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động, để hiểu mình, biết mình là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường, cuối cùng rồi các bạn nghĩ về gì gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả, các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm, nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm được sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau, vợ chồng không biết thương yêu nhau. Cha mẹ không biết thương yêu con không biết thương yêu cha mẹ. Tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi chứ chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, để tìm một cái không khí tự do hơn. Tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Tu mà còn bị gò bó nó làm sao tu? Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong một thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai? Để siêu nhiên mà có. Bởi trời Phật làm thành, chứ không phải người thế gian có thể chế được. Một chữ vi diệu vô cùng. Mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta, chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng ăn nhiều hơn, hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc, không hay, không phát triển được. Khổ cộng thêm khổ, càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ, cầu xin ai? Ta không nên cầu xin, ý lại nữa. Và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đấu, cái tật tham dâm, tiêu diệt những cái phần đó, để nó trở về thanh nhẹ. Vì thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi. Tâm thức, sự sáng suốt các bạn có chút xíu à. Và chút xíu đó nó rời khỏi cái thể xác là cái thể xác không có hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia, gọi nó, kêu nó đứng dậy, không dậy được. Cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi, nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm linh quan đó rời khỏi thể xác rồi. Cái chủ trương đó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi. Không còn sự sáng suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ. Chúng ta phải nắm lấy nó và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa. Thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát, tâm nó mới buông bỏ cái tình đời giả ảo. Và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã nắm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, thấy càng ngày càng già rồi, càng ngày càng yếu sạch rồi. Rồi giờ ta đi đâu? Mà nói rằng tôi không có tội, tôi cúng ông cúng bà là tôi không có tội. Chứ cái tội tôi là tội gì? Không hiểu. Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi. Bây giờ tôi phải buông bỏ, tôi phải tha thứ và thương yêu tất cả. tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là thức tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau, tìm được để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau, thì cộng đồng mới có sự phát triển, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Vì rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ, không làm cái gì hơn hết. Nguyên khí của trời đất các bạn đang hít thở đây là ai cho các bạn đây? Các bạn cúng bạn có không? Của trời Phật nó sắp sẵn, đã ấn định, đã an bài cho các bạn rồi. Mà coi các bạn sử dụng ở chiều hướng nào. Phung phí là thị phi, chửi mắng thiên hạ, thị phi, đó là phung phí. Mà thương yêu là xây dựng, biết nhịn nhục mà hưởng từ hơi thở một, dẫn tiến từ hơi thở một, là đem cái sự trượt biến thành thanh, sự ngu biến thành sáng, sự động biến thành tịnh, mới giải quyết được một kiếp người đồng loạn. Có tu mà thôi, chứ của cải đâu có cứu được. Thiếu gì tỷ phú, ngày nào cũng có tỷ phú chết hết, tỷ phú có cứu được người không? Không. Ông đó ông có tiền, bác sĩ nhiều, trị bệnh được, trị được không? Thậm chí tới ông bác sĩ cũng không có trị bệnh cho ông được nữa. Hỏi chứ cơ cuối cùng là đi đâu? Cho nên có địa ngục chứng minh, có thiên đàng chứng minh, có giấc chiêm bao để con người thấy rõ rằng tôi đã, hồi hôm tôi đã thấy một cảnh rùng rợn như vậy. Ai đã làm? Chính tôi đã làm cho tôi. Và tôi cảnh cáo, tôi thức tâm, tôi sửa thì tôi mới nhả. Cho nên người tu vô vi nó đâu có của cải nhiều, nó không có của cải nhiều, nhưng mà nó biết rằng nó sống chung với ba cõi thiên địa nhân. Nó sử dụng nguyên khí của trời đất đúng mức để hỗ trợ cho tâm thân nó được yên ổn, mặt mày nó được tươi sáng. Và tâm nó không có giả tạo. Tâm nó thực chất rằng nó thấy nó ngu, nó sửa, nó tiến. Nó không sửa, không bao giờ nó tiến. Chả có ai sửa cho nó được. Cha mẹ nó để nó ra cũng không sửa nó được. Chính nó ăn năn, nó mới biết thương cha mẹ. Nó biết ăn năn, nó biết cơm khó của cha mẹ nó, nó mới sưởi ấm cha mẹ nó được. Đó là cái thực chất tu học. Con người không tu mà không biết trở về với thực chất của chính mình, đâu phải người chân tu. Nói tu thiếu tu chứ đâu có phải chân tu. Nói thì tu, nhưng mà đồng xu không rời, ôm của ôm cải, tạo ra ác, sanh hại, thị phi đủ thứ. Cái đó là hại tâm thần. Cho người tu vi không khó. Có một đồng dám cho hết người ta một đồng, nhưng mà nó sẽ có nhiều đồng khác. Là cái tâm nó mở ra, nó hưởng thanh quang của trời Phật. Những sự may mắn, những sự bất ngờ mà chúng ta được gặp đây là có cái duyên đã quy định hết rồi. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ở đến xứ Mỹ, không biết tiếng Mỹ cũng ở xứ Mỹ được. Đó là cái duyên đã định rồi. Cái phước phần của tiền kiếp đã tu đã có rồi. Bây giờ ra đây không tiếp tục tu là quỷ cho kỳ tới. Kỳ tới không có nữa. Cho nên mọi người phải hiểu cái sự bất ngờ là cái sự chắc. Và sự chúng ta ngờ được, tính toán được, mưu hại người ta, cái đó không phải chắc. Để giữ tâm thanh tịnh, xa xuống, xây dựng cho nhau. Người biết tu, nói cho người chưa biết tu biết rằng, tôi nhờ đi con đường này, tôi mới tháo gỡ được sự đen tối trong tâm thân của tôi. Và tôi sẽ làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Hỏi cho ông Thích Ca, ông ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ? Ông trở về thanh tịnh, mọi người tới chiêm ngưỡng, cúng lạy ngài, triệu triệu ước người mến, muốn biết, muốn đi con đường cởi mở đó. Mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Thích Ca tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm. Thậm chí vợ trẻ con đẹp cũng bỏ, mà đi tu để kêu tu để chi? Để cứu vợ cứu con, chứ không tu để giết vợ giết con. Tu thành đạo cứu vợ cứu con, tu thành đạo cứu cha cứu mẹ, cứu quyền thất tổ, mới là chân tu. Tu u ơ phết son bên ngoài giả đạo, cái đó không phải tu, dẫn ta xuống địa ngục không phải tu. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình, thực hành cho đúng mức, thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm thân chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm đã hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người trong khổ học, tiến, giải, mở mới giải thoát được kỳ tơ. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm cho kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thẳng nhẹ. Cho hôm nay duyên lành đến, tôi về đây trong sự bất ngờ cho các bạn được diễn kiến. Và tôi cũng có dịp diễn kiến các bạn. Thì tất cả những người ngồi đây, có những người nào thắc mắc nên đặt những câu hỏi, rồi chúng ta bàn bạc. Trong cuối năm dẫn tiến tới đầu năm, rồi mọi người sẽ tự thích trong sự bằng an tu học tiến hóa và không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh cảnh và chính mình khai thác cho chính mình để mình soạn một con đường trở về với nguồn cội. Vì rốt cuộc sanh lão bệnh tử khổ là mọi người phải mang, không tránh khỏi, không chết không có luân hồi, mà không có luân hồi không có tiến hóa. Cái đó là định luật qua qua sinh sanh. Cây bông chúng ta cắt chân trên bàn đây, nhưng mà cây bông vẫn còn. Phải hiểu chỗ đó. Người ta chết biết bao nhiêu vẫn còn, mắt mũi tai miệng vẫn còn thể hiện ở mặt đất. Thì cái xác này là cái cơ cấu để giam tâm linh và dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu rằng đang ngư ở trong cái cơ sàn sảy, trong cái thể xác kích động và phản động này để học hỏi và tiến hóa, cho chúng ta không phải đến đây hưởng thụ. Không có gì hưởng thụ hết, không có gì đáng kỳ thị hết, chỉ nghiên cứu sửa tiếp học hỏi thăng hoa trở về với sự ổn định sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trước đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi đi. Nhân dịp này, ngày mai là tôi đi rồi. Ai có gì thắc mắc hỏi. Chuyện gì cũng hỏi được, chứ không phải là nể, không cần nể, chuyện gì cũng hỏi được.
Này, giờ cái thứ ba là sáng tận đi thiền, mà cái tâm đi làm luôn.
Được chứ, trước khi đi ngủ thiền cũng được, cái này không có phải bắt buộc 12 giờ. Nhưng mà lần lần đi tới tu quen rồi, nó đúng 12 giờ. 12 giờ là giờ ly tâm, nó nhẹ nhàng.
Đó.
Đừng sau có bắt buộc nó
ơi. Thiền xong á, phần nhiều con có thói quen lắm. Con hay nằm ngủ lại chừng 20 phút hay nửa giờ. Mà phần nhiều sau khi mà con thiền xong con ngủ lại để chừng nửa giờ nữa. Thì lúc nào luôn luôn con cũng thấy những đứa trẻ con á. Mà như là con có con hồi còn nhỏ, hay là con thấy những đứa con nít mà con thương như con của con. Mà sáng nào cũng như vậy đó thầy. Mà độ hiện tượng nó độ chừng một năm nay đó thầy.
Nhưng mà cái đó là cái an nhi trong cơ tạng, chỉ biết niệm Phật mà thôi, không có nên để ý. Sau này nó trưởng thành, nó lên, thì nó cũng như một thư sinh, một người trai đẹp mà chị thấy chị quý nó lắm. Đó là cái vía của chị. Hiểu không? Chị bây giờ chị gặp nó, chị biết chị niệm Phật thôi. Cái đó là xem cái cuốn phim của khóa trình. Không sao hết, niệm Phật thôi.
Chết tôi thầy, đầu con nó tròn thầy. Khi hồi đó, cách đây là chừng 2 năm, 2-3 năm gì. sau cái con thở xong nó thầy, cái con nằm xuống, con nằm nó con hay ngủ, cái con muốn nó nổn cái thật là lớn thầy, cái đầu con về cái nó méo đi, thay vì cái đỉnh đầu ở trên này cái giờ nó ra làm sao, và nếu mà nữa mà con niệm Phật hoài thầy nó trụng cho đỉnh đầu nó. Nhưng nó nhớ nó đi ra cái méo.
Không không, chị cứ kéo đi trước. Chị nhớ từ đây đi tới. Cái ý di chuyển từ đây đi tới là được.
Cái méo sẽ ông sao đó.
Không sao, chị cứ chuyển từ đây đi tới là nó sẽ đi tới. Nó sẽ ê chỗ này. Nó ê chỗ này nó mới quy tụ được.
Còn con thấy con lý như vậy là sao?
Không sao. Không sao, chúng ta là thấy cái phần vía đó. Không có ăn chung nữa. Thương nhớ, nhớ.
Nào con cũng thấy như vậy cho nó thật.
Đây là sao này mới thấy rõ.
Này cho con hỏi em câu này. Con đọc sách nhiều thấy nói con Duy hay nói về đố kỵ cái tỷ hiền cái này. Con chưa thực hiểu sự khác biệt giữa hai nghĩa đâu.
Mình đố kỵ là mình tưởng là cái đạo mình hay. Tưởng người mình tốt hơn người khác. Tưởng mình giỏi hơn người khác. Tỷ hiền người ta. Thấy không? Còn mình người tu ở trong thực chất là tha thứ và thương yêu. Cho nên là tại sao người ta nhắc cái đó để bỏ cái tánh nóng. Mà chính con cũng có cái tánh nóng. Con đọc vô con không hiểu. À, từng nào mà con bỏ cái tánh nóng mà con hiểu cái đó.
Vậy thì đố kỵ với lại cống cao ngạo mạn nó cũng là gì nào?
Cống cao ngạo mạn cũng vậy. Sau đó là những cái hành động không tốt của người tu. Người tu không nên khi bất cứ một cái gì. Cái bông, nó có sự phát triển, qua qua xanh xanh định luật, sanh tồn của nó. Mình không có thể nói là cái bông là vật vô tri. Cái bông nó có thể làm cho mình vui trong khi mình buồn. Thấy không? Nó cũng giữ định luật qua qua xanh xanh rồi. Cho nên cái gì mình cũng học. Và tất cả đều là chân lý. Hạt cát cũng là chân lý. Nếu mình tham tịnh.
Cả chúng sinh đều do nhân mà sinh ra. Nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là cái gì mà
biết? Nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này, nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, rốt cuộc kết quả kiếp sau con gánh với ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Con hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hái xấu, khởi điểm tốt gặt
hai
tốt. Cái duyên là nghe, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường nữa, bao nhiêu triệu thanh niên mà chỉ thích cần cái ông đó và nhất định về mà không có gả cho ông đó nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên. Đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết. Tôi không biết. Về cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó. Không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết. Nó không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái, cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó không thích. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng. Cái tả, cái hữu, cái âm, cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần thiết. Cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước. Và ổn định tâm hồn. Thì cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi cái tâm nó ổn định. Và người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thành ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng mà nó vui. nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Cho nên nhiều người không hiểu, khi không tôi đi, tôi ra tôi nhìn cô đó, nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chữ tôi cũng lấy á. Nó nhất định như vậy á. Từ đây nó ra mà. Duyên từ tiền kiếp mà. Sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Tôi gặp. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thức tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi và tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi, đâu có sướng. Mà người nào cũng thấy cái tham của mình. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật, ông thoát ly, giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm đó, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm. Phải cố gắng đi, những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả triệu triệu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt, mà cái thật sự từ bi. Mà hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà, có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc là chỉ phải do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Với cái chân tâm. Chân tâm tôi muốn tìm cái tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tu tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc đó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? Đó, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng đường hơn. Và lệ thuộc là không được. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám, nhất định tôi đi giống ông Tám. Thì tôi không có bị lệ thuộc. Còn nếu là tôi cái gì tôi cứ ỷ lại nó ông Tám là tôi nó còn mạnh nữa. Thấy không? Tôi rốt cuộc là tôi học hỏi, tôi sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Tôi đâu có cái sanh tử luân hồi với tôi nữa. Sống tôi cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi. Thì tôi bằng lòng học hỏi, tôi lo tu, lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi, thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín. Cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo khoét, hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Thằng người đó là người ta quý rồi. Ta tìm để có sử dụng. Làm sao mà mình đói được? Chỉ cái tâm mình cũng ổn định. Có một mình xài mười. cho ta là bảnh, cho ta là giàu, cho ta là sang mới gặp nạn. Mình có tiền mình biết giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta là mình xây dựng được chân tâm, mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm tư bi như vậy đi đâu cũng có công ơn. Không có đó. Người ta thương người hiền đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, ra đi thờ ông Tần Thủy Hoàng đâu, ăn cướp đâu.
Thầy à, con có câu hỏi này, thắc mắc hoài mà không biết sao.
Cứ hỏi.
Ví dụ mình tu, có nghĩa mình tu, nghĩa là tu để mà cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đi. Để cho mình đừng có tham si quý tử hay là đừng có ham muốn gì hết. Thì có nghĩa ở đây mình tu để mình rèn luyện cái thân của mình. Để cho trong tương lai của mình như vậy, nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả, con cái mình không lo đến, hay là mình vẫn lo con cái mình, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này, hay là mình bỏ hết cuộc sống này để mà mình lo chân lý tu không?
Tu là phải làm tròn bổn phận, học có hai chữ nhịn nhục thôi. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn đó. Con vợ là gì? Thầy mình. Mình phải hết lòng đối đãi với nó mới ảnh hưởng nó được. Con của mình là gì? Thầy mình. Phải hết lòng thương yêu đối đãi mình mới xây dựng cho kỳ tới xã hội tốt hơn. Chứ không phải tôi là tôi bỏ vợ bỏ con, kệ cha nó chết làm gì làm, cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao chịu chịu người nó không lấy, nó chạy đi kiếm tôi đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu li, tôi cũng phải hết mình để tôi phục vụ gia đình tôi. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của nhân loại. Mà nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi mà tôi bỏ bao gia đình tôi bơ vơ là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Phải hiểu không? Dù gì không có vậy. Dù gì thiệt thòi cho cá nhân. Nhưng mà không bao giờ để vợ con thiệt thòi. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ để ảnh hưởng chúng nó. Để chúng nó trở nên một hạnh tốt. Ảnh hưởng thế gian. Đó mới là người tốt. Từ cái nạn biến thành cái nhẹ, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc à, cậu lớn lên cứ vợ đi thì gánh giác đi à, cứ vợ mới biết thương mẹ, cứ vợ mới biết thương cha nó, để con khổ con hành hạ nó mới biết thương cha thương mẹ nó. Nó là một người dân mới, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình nó thấy rõ trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả nợ. Cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Có phải thấy cái tiền kiếp của nó? Thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi không? Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó vậy. Tôi vui mọi người thức tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành trong cái vũ trụ này. Đó. Một người thanh niên phải có một cái ý chí đó và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đấy? Ai làm thành đấy? Khoa học không làm thành. Mà kể cả cha mẹ mình chỉ sanh để thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có. Tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cầm có gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi. Phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn, đau khổ mình không muốn. Mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây ở trong rừng, trong khô lạnh, tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. nó phải chịu cái định luật hoa hoa xanh xanh. Hết một chiếc người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó hết rồi, nứt rạn hết. Qua nắng mưa tuyết rơi, nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ràng. Mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tự? Chân kinh, không có chữ. Nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy. Rõ ràng, đối diện, đối đầu với thực chất. Thì một năm, anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đặt. Năm sách đặt mà nó quên mất. Đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên. Và nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó, nó làm hư cái thần kinh nó nữa. Và cái đây mình tu quân bình rồi, tự nhiên nó thích. Hồi nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nãy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi, cái thơ từ nó ra, thi thơ nó ra. Thi thơ ra để dạy nó. Bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Thì nó khôn ngoan.
Chứ như lòng con người, người ta có sẵn lòng từ bi, hay là trời đã sinh ra cho mình là mình đã có lòng từ bi sẵn?
Có rồi. Cái nguồn gốc của từ bi mà ra. Con người là nguồn gốc của từ bi. Cây cỏ cũng nguồn gốc của từ bi. Tại sao nó xanh tươi? Mình thấy đi làm về mình dồn cái chậu bông này nó xanh tươi, mình thấy khỏe. Nó từ trong cái nguồn gốc của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên con người không hiểu trở về với nguồn gốc là bị loạn lạc ở trong động loạn mà thôi. Hơn thua loạn lạc trong sự động loạn. Cho nên cái pháp được khó tìm. Nhưng ngày hôm nay tụi tôi đã hành được cái pháp tìm trở lại quân bình của chính mình.
Như cái pháp này từ đâu mà có?
Cái pháp này có của những người đau khổ đã tìm ra, mà cộng với nguyên ý của Thượng Đế xây chuyển xuống mặt đất để mọi người học khứ trượt lưu thanh, trở về với thực chất của chính mình, mới thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Thế nên cái pháp này nó không phải lệ thuộc. Người này tu thì pháp của họ, chứ không phải là như anh tới vô đây anh tu pháp ông Tám trật. Anh tu cái pháp của anh là anh lập qua lại quân bình cho, rồi anh đem cái khả năng của anh ra anh cống hiến cho mọi người. Sự sáng suốt của anh nó thay đổi, cặp mắt anh nó khác, tâm tư nó khác, sự tri giác, sự hiểu biết nó khác. Mình đi học vô trường thì cũng học dễ thôi. Rồi mình đi học, mình cũng vô trường mình học. Rồi từ ngày tôi chưa ngập cái pháp này, tôi học tôi thấy dở quá. Bây giờ tôi học cái pháp này, tôi tập trung được luồng điển rồi, rồi tôi thấy quá, ông thầy cắt nghĩa có chút mà tôi hiểu sao đó. Tôi đã giúp được cho ông thầy. Tôi lại quý ông thầy. Tôi quý nhà trường. Và tôi sẽ đem phổ biến cho mọi người tốt hơn. Những cái này ở trong đại học nó đã có rồi. Như Vancouver đại học người ta cũng có học cái pháp ở đây. Cái hồ Pháp Luân ở bên Tây rồi người ta cũng mời đi giảng ngoài. Rồi hàng bác sĩ chỉ giảng cái phương pháp này. Cái phương pháp này là trở về thực chất của chính mình. Rồi đạo nào cứ giữ theo đạo đó thôi. Không có bỏ đạo. Thấy không? Càng trở lại về với thực chất, mình thấy cái đạo nào cũng là đi tới chỗ giải thoát hết á. Tại sao cúng ông bà? Ông bà chết hết thì làm sao cúng ông bà còn sống thì mới cúng chứ. Phải giải thoát không? Bây giờ mình tu thì mình giải thoát, mình đi về gặp ông bà chứ. Nào, rồi bây giờ đạo Chúa, nếu Chúa mà chết ai thờ Chúa làm chi? Thì ta tu, ta giải thoát, ta mới về đánh lễ Chúa chứ. Thấy không? Cái đạo nào cũng cứu cánh nó là giải thoát hết. Thành ra nhiều người không hiểu nữa, ôi chứ tu cái đạo, tu cái phương pháp này rồi bỏ đạo, đâu có bỏ đạo. Đạo của họ không có bao giờ bỏ hết. Không cách gì mà kêu người ta bỏ đạo được. Có người người ta thích thắp cái nhang là người ta khỏe. Là cái đạo của họ đó. Mà kêu họ đừng thắp nhang không chịu đâu. Có người thích nghe chuông nhà thờ. Nghe tiếng chuông là tâm hồn họ sống động. Mà kêu bỏ không đi nhà thờ là không được. người ta có căn gốc ta tu nhiều kiếp rồi. Còn ở đây cái phương pháp này là cái kỹ thuật lập lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn, và họ sẽ mến cái đạo của họ và không có bỏ đạo, mà không có lập bè đảng chống đạo này đạo kia đạo nọ. Đạo này không có chủ trương, không có làm chính trị, sửa mình, lo sửa mình đã đủ, không có đủ thời giờ rồi. Một ngày tới tối mình làm bậy nhiều, nghĩ bậy làm bậy rất nhiều, không có đứng đắn, và chính mình hại mình chứ không có ai hại. Cho nên thằng này không có đủ thời giờ.
Như sư Bát Tán thấy, thí dụ mình tu mình không có hành, mình không có thực hành ba cái soi hồn này kia, nhưng mà lòng từ bi mình có.
Không có cái đó, không có đi đến đâu.
Thì không đi đến đâu hết.
Bởi vì cái lòng mình nói trong ý niệm từ bi chứ chưa chắc từ bi.
Ta tự mình cho mình là từ bi thôi.
Ừ, mình cho mình là từ bi. Chứ người ta chưa gạt hết, có ngàn mốt, ngàn đô la, họ gạt mình ngàn đó là tính là đi thưa rồi, ức rồi, không có từ bi. Ha? Ác tổ nội mà nói mình từ bi gì? Ăn miếng thịt nhai thịt nát, nó nuốt ọt mà. Sao? Nhưng mà lần này ta tu rồi, lập lại trật tự, ta nhai, ta nuốt. Nhưng mà ta thấy cái hạnh hy sinh của con thú vì kiếp trước nó làm vậy. Rồi bây giờ nó muốn hy sinh thân xác để tiến thân sống như con người. Mình quán thông tới cái chỗ đó. Rồi khi mình ăn vô, mình nuốt vô, mình thấy nó. Thì cái chấn động của nó về với cái chấn động thanh tịnh của mình đã đào, đã khai thác được trong cái tiểu thiên địa này. Mình dẫn nó tiến qua. Cái soi hồn pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh. Đuổi cái trượt đi, trở về cái thanh, thì nó đồng đi tiến về thanh, là tận độ chúng sanh, chứ không phải ăn. Nó đi ngược là nó không phải ăn, là sung sướng, không có vụ đó. Không phải ăn sung sướng. Cho nên ta nói tận độ chúng sanh. Cho nên con người xuống thế gian tạm thôi, đâu có phải là vĩnh viễn đâu, đâu có ai vĩnh viễn.
Người mình xuống thế gian này, tại sao mình phải xuống thế gian, mình muốn...
Đây là một cái lò điêu luyện. Tại sao anh phải mang cái xác làm người? Anh lo cho cái xác. Lúc vui, lúc buồn. Thấy không? Lúc sáng, lúc tối. Động loạn vô cùng. Nó đòi hỏi đủ thứ. Nó bắt cái tâm thức anh phải theo dõi nó. Nó yêu một ai, nó đem, nó muốn cống hiến cái xác này cho cô đó, nó có bắt mình đi theo ngoài. Để học cái gì? Học cái dục. Coi mình nhắm gan không? Mà mình dũng, dũng sao chịu hiểu nào? Dũng đi chiếm đoạt, đó là trường. Mà dũng đi cứu họ, dũng là tôi cứu. Tôi dũng ở chỗ này, cô đó cô phỉnh tôi, cô đòi tôi, đòi hỏi tôi đi sống chung với cô, nhưng không. Tôi thấy cô khổ như tôi. Và tôi trì vị trí, tôi vượt qua cái cảnh khổ này. Vì tham dục tạo khổ cả kiếp, kiếp con người. Vợ chồng sung sướng có 5 phút là để đứa con khổ 20-30 năm. Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ, tôi phải giải cái khổ trong nội tâm tôi thì tôi mới ảnh hưởng được. Thì tự nhiên cái hành động cô đó cô hướng về mình, mà mình càng ngày càng lo tu, càng khai triển, càng mở trí qua cái chuyện đó, là cái chuyện không phải là cái sự chỗ cái đường lối của mình sưu tập, thì tự nhiên mình ảnh hưởng được. Cái tâm mình lành, cái tướng mình phát, thì cái từ quan của mình mở. Đừng có lo cô đó bỏ mình. Nhưng mà một ngày nào cô đó thức giác rồi, cô cũng tu như mình để cô cứu khổ và cứu đạo. Vì ở thế gian này bản thân bắt đầu hạ thân độ, mình không cứu mình không có người nào cứu mình được. Kể cả cha mẹ sanh ra không cứu được. Bây giờ nói ồ, ông Tám, ông nói ông tu rồi, ông enjoy, ông khỏe, vậy cho tôi uống whisky, tôi enjoy không? xem cũng giống nhau không? Tôi hút điếu thuốc tôi enjoy không? Tôi dẫn cặp cô bồ đi chơi người phố tôi enjoy không? Nhưng mà cuối cùng tôi đi vào tôi đó. Phải thấy chỗ đó. Mỗi ngày tôi uống whisky tôi enjoy mà. À, mà mỗi ngày ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân thôi à. Mà ông Tám cũng nói I enjoy. Bây giờ tôi với ông Tám so sánh, ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân, tôi mỗi ngày cứ whisky dẫn gái đi chơi. Cuối cùng thằng nào vô thời nhà thương bệnh nặng nhất. Phải không? Có hai thằng nào bệnh nặng nhất. Đó, mình cứ làm, mình nghiên cứu sự thật như vậy. Thì đằng này ta hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng mạnh mẽ. Người vui tươi, không có thù hận, biết tha thứ và thương. Mặt mày họ tươi tắt, làm được một điều lành với mặt nó vui. Sao? Còn đằng kia là ra nhậu, trời ơi bên đây tôi đo dáng là thua thằng đó rồi. Đã đo dáng là ngũ tạng hư hết rồi. Thần kinh hư hết rồi, không có biết. Bị đo dáng mà không biết. Sao? Rồi tối nay tôi kiếm được cái cô đó rồi tôi ngủ một đêm rồi tôi bơ phờ hết. Không có phát hiện gì. Cái tâm tôi không có yên. Mà ông già kia, ông ngồi ở nhà, ông cứ làm bao nhiêu công chuyện mà có thấy cái tâm ông yên. Vậy tôi đi con đường nào? Tôi tìm con đường yên. Vì tôi xuống đây tạm học hỏi, học cái dũng. Để thăng hoa, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà tất cả tâm hồn tôi đều nặng, từ chừng nào tôi mới về ra. Tôi đi xuống đây tạm, không đi tôi xuống địa ngục nữa. Tôi có trí khôn, tôi đi xuống địa ngục à. Thọ khổ thêm một lần nữa. Mọi người mà biết được cái khổ đó ở trần gian này, muốn tìm địa ngục ở trong mình chứ đâu. Nội cái dục tính thôi. Ngồi đó mình nghĩ chuyện thương yêu, giúp đỡ, xây dựng người ta thì cái tâm thức nó khác. Mà nghĩ chuyện dục thì tìm cô gái biến này kia cái nọ đi chơi khác rồi. Bên ngoài hết muốn làm việc. Mà những người tu người ta giữ được tinh khí thần rồi, người ta làm việc thăng hoa. Vì ta thừa sức giúp đỡ người khác. Mà mỗi tuổi trẻ thì thừa sức như vậy là cái xã hội tốt lắm rồi. Đem lại sự hòa bình, thương yêu thật sự. Cho nên con người nó có cái xác là cái xác quan trọng lắm. Cái xác đó, nó biết mệt. Nó biết đau, nó biết khổ, nó mới có cơ hội ăn nạp. Thì không tin mỗi đêm cứ đi ba nhảy đầm đi, nhảy đi, ngủ với cô gái, cái con bữa sau đó, nó là yếu, yếu dần dần. Cho nên xã hội nó có cái bệnh ép là vậy, thiếu sức rồi, không có hồi sinh nữa. Nó đi dần 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 đi xuống, tiêu hao mà. Ăn mấy ngày mới có một giọt tinh mà cứ tiêu hao như vậy là đâu còn gì nữa. Tự hủy mình mà không ai. Tự trầm mình ở trong cái khổ ái mà không ai. Tự giết mình mà không ai. Giết mình uống rượu là giết mình bằng không dao. Mỗi ngày một ly, mỗi ngày một ly là hư cái gan. Giết mình mà không ai.
Rượu là bia.
Rượu nhậu anh hùng mà tuổi trẻ đâu có sợ ai đâu, mà nhậu ly tao nhậu ly nữa thì nghe lấy dao cắt gan, chắc cái gan hôm nay. Cho nên học y lý rồi, ráng học y lý, tuổi trẻ nên học y lý nhiều thì nó tốt, tránh khỏi những cái sự tai hại. Những cái kêu à tự sát trong vô hình không thấy, mà giết mình không hay. Cho nên trong nhà thương người ta nằm bệnh, nhiều chú trẻ nằm bệnh đau gan, căng xê gan đủ chuyện hết. Còn cái tu này nó khác. Tu là thích tâm sửa chữa mình, trở lại với quân bình. Lúc sơ sanh mình nằm ở trong nôi tươi đẹp, ai cũng ôm, cũng ẩm, cũng hôn, cũng hít. Bây giờ lớn rồi kẻ thương người ghét, khác rồi. Nó bị ô nhiễm nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên mình tu trở lại hồn nhiên và tự nhiên mới đi đúng đường đó, vô tư. Thành ra cái phương pháp công phu này nó rất hữu ích cho tuổi trẻ, thanh niên, già cả cũng vậy. Già cả hay là tuổi thân, thường thường hay tuổi thân. Tôi nuôi con lớn bây giờ nói nó không nghe, tuổi thân. Mà nó tu rồi cái thấy rõ rồi. Chính là thân phận mình không lo. Mình lo chuyện bao đồng, thành ra mình mau già. Mình nếu mà mình biết lo tâm thân cho mình luôn luôn như vậy thì mình đâu có già. Con mình nó đã sinh ra, nó có cái luật nhân quả. Tiền kiếp nó xấu thì kiếp này nó phải thọ cái này. Tiền kiếp nó tốt thì kiếp này cái phước của nó hưởng. Mà con được đi tu là quý lắm. Cha mẹ chết mình nhìn con biết tu là sung sướng. Tu là tu đúng đường, tu là sửa lại với sự quân bình mất mát của nó là cha mẹ mình. Chứ không phải tiền bạc. Cái của là tâm thức. Tâm thức nó quân bình, cái của đó mới là bình thường. Cho nên con người mắt mũi tai miệng có hiện diện ở mặt đất này mãi, đâu có ai chết. Đừng có nghĩ họ chết là mất. Tôi bây giờ tôi bắn tôi giết thằng đó thôi hết rồi, không ai làm gì tôi. Nhưng mà xuống kia nó thương, nó có quyền thương rồi. Với nó cái hồn nó còn sống, cái sự ấm ức nó mang đi là nó phải đi chút, nó phải đi thương.
Từ nó tán cháu khỏi nó tán thì kịp. Nhưng mà không biết cái lời khỏi nó tán.
Cứ gì mà hỏi
xin bảo mũi là hỏi nó tán.
Dạ. Hồi trẻ sinh ra cái tánh nó khác với người thường.
Vậy thì như vậy là bắt đám xưa.
Nhưng con thấy yêu tánh đó. Dạ. Nhưng mà ta không có yêu.
Tất nhiên.
Không có biết yêu.
Dạ, xin cháu hỏi ông Tám. Tất nhiên là ông Tám chưa có lập gia đình qua.
Không. Có lập gia đình mà gia đình không phải lập. Vì người đó thương quá, đi theo. Chứ không phải là ông Tám. Yêu chết, yêu sống, phải đi theo họ. Dạ. Bởi vì lúc nào tâm hồn không có muốn lập gia đình.
Dạ.
Từ trẻ nằm xuống, thấy mình xuất ra. Thấy những cảnh đau khổ của thế gian nhiều quá. Rồi cứ hướng về cái tâm đạo.
Gì? Bởi vì cháu nghĩ là tại vì khi một người ta, một người nào mà càng sâu sắc chừng nào, càng tu nhiều chừng nào, tại vì họ đã từng khổ. Họ đã thấy cái cuộc đời khổ nhiều quá. Và họ, chính bản thân họ gia chặt. Vì gia giảm, họ cảm thấy họ trở về cái bản chất, cái chân tu, cái chân lý. Họ mới tu. Từ cái tu đó mà càng ngày càng đi sâu, càng cao thượng, càng tiến về với bên trên. Vậy thì cháu
yêu cái tình yêu này, yêu khác, yêu nhân loại. Nó hai lối tình yêu.
Dạ.
Một tình yêu ích kỷ, yêu của một người.
Dạ. Dạ.
Còn cái tình yêu của tôi nó khác. Nhưng nó mặn nồng hơn tình yêu đó là thường. Như là
bác ái.
Tình yêu nó lớn rộng hơn. Muốn làm sao cho mọi người được vui. Từ nhỏ tới lớn được. Còn chuyện cá nhân vui không nghĩa đi. Cái đó nó cũng là tu nhiều kiếp. Mới được. Thì bây giờ các bạn hiện diện ở đây cũng được tu nhiều kiếp. Nó mới được cơ tạng này. Nó được cái hình thù này. Nó được cái tâm thức hỏi đạo và nghe đạo. Chứ không phải là một mình tôi là người thôi. Khổ lắm. Nhiều khổ lắm mới được gặp con người. Chứ không phải dễ giải được là. Phải làm con người là cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ. Có thể trở nên con ma. Mà có thể trở nên thần tiên thánh Phật. Theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình. Cho nên nan thân. Nhân thân nan đắc. Pháp nan ngộ. Cái xác con người khó tìm, pháp khó ngộ. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lại. Chứ không có vụ mà nó làm thầy gì. Sao? Có gì hả?
Còn là anh chị nghe.
Mình nghiên cứu, có gì mình phải bàn bạc. Cơ hội con người nó vắng tắt lắm. Thấy sống mấy chục năm, rất vắng tắt. Rồi mình nắm được cơ hội mà mình không nghiên cứu. Ủa? Vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình. Mà mình tu mình đắc, không có ai tu được. Mình chả có tu dùng cho ai. Nhớ cái chỗ đó.
Thưa thầy, thầy nói là ai có duyên thì mới gặp được pháp này. Và cũng như từ khi trước đã có tu rồi. Vậy bây giờ chúng con có duyên gặp được pháp này thôi. Thì chúng ta có
thể
luân hồi nữa
không? Phải thực hành. Gặp pháp này mà thực hành phải với dọn một ý chí giải thoát, đâu có sự luân hồi. Mình có đường lối đó.
Ví dụ như chúng ta tu cũng kiến kết nhau tu và cũng tìm được hướng tu đây nó sẽ không có bị luân hồi.
Đâu có bị luân hồi bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát cũng như Quan Âm nhất định hy sinh được cứu người. Ngài đâu có biết ngày sau ngày làm Quan Âm đâu.
Thầy thì thấy như những cái kiếp trước chúng con cũng có tu rồi, chúng ta con mới được lên làm người và chúng con mới gặp được pháp này. Vậy thì những kiếp trước chúng con tu thì tại sao chúng con phải luân hồi tới kiếp này?
Tu ban đầu tu sơ nè, tu chùa tu miếu đi lần, bây giờ mới được tu thực chất. Nên mới có cái duyên mới chấp nhận, nó không gặp cái chánh pháp. Mà gặp nó cũng hèn nữa. Có nhiều người gặp nó đi làm một hai lần nó sẽ mệt, đồ này làm chi, nó không làm. Còn cái người mà người ta làm nó bây giờ có đánh, có đuổi, có phá họ cũng làm. Vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi. Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp bây giờ họ mới có cơ hội. Làm sao họ bỏ? Pháp của họ mà. Nếu như vậy, chị tu là pháp của chị mà.
Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được pháp vô vi thì chúng con đều có duyên. Mà
có duyên lắm, có duyên.
Thì nếu mà chúng con cứ
tiếp tục, cứ lầm lì đi như vậy là chị thấy không có bao giờ mà chị bị bơ vơ ấy. Nó rõ rệt, đường lối đi rõ rệt.
Con cũng cảm nhận như thế từ ngày mà con gặp pháp này con.
Còn bơ vơ, nó ổn định.
Có một điều như thế này với thầy, con hiểu tại sao mà càng ngày đấy thầy thì vẫn truyền chúng con là tu và lên hòa, lên hòa với mọi người. Nhưng riêng con đấy thì con thấy với bạn bè trong cái đấy tu thì chúng con muốn gần nhau, thì với họ hàng nó với bà con thân thích, con hiểu tại sao mà con không muốn gần.
Không phải chỉ phải có một thời gian như vậy, với chỉ đi lui trở lộn về thanh tịnh. Nhưng mà chị vẫn nhớ họ.
Con vẫn nhớ, tuy nhiên
vẫn
con
nhớ, đó là cái từ quan của chị chiếu cho họ. Cái từ quan chiếu cho họ. Rồi một thời nào mà chị có nhiệm vụ, chị lại gặp trực tiếp họ. Và lúc chị nói chuyện, họ lại nghe. Mà khi mà vấn chị là họ lại nhớ. Lúc đó là chị có cái nhiệm vụ làm việc.
Con biết là nhiều khi,
đúng lực lượng nữa vậy.
Nhiều khi mà mình không muốn gần với họ hàng nữa thầy. Thì con cũng cảm thấy có cái lỗi. Nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm đó, con không muốn gần.
Thì bởi vì họ hướng, họ đi cái hướng xuống mà. Tranh chấp. Mà chị đi hướng lên, hai hướng nó khác. Nhưng mà một ngày nào chị đầy đủ lực lượng rồi, chị tới chị nói chuyện với họ. Từ họ sa sút mà chị đem họ lên, họ mừng. Họ mừng. Như tôi hồi tôi tu đó, cháu cũng chửi mà. Vợ cũng chửi mà bà con anh em bạn bè viết thơ chửi nát bấy á. Nhưng mà tôi ý chí tôi nhất định là tôi tìm một cái gì chứ. Tôi xuống thế gian tôi tìm cái gì chứ tôi tiếp tục đi chơi nữa tôi không thèm.
Nhưng mà hồi đó thì thầy cũng không muốn gần gia đình không hay là?
Không, không gần.
Cũng muốn xa.
Ở trong nhà họ không chơi, chỉ chờ một cái lệnh đuổi mày ra khỏi nhà là tôi đi thôi. Tôi không có phụ người ta.
À nếu như thế thì khác là ai cũng bị giai đoạn.
Bị giai đoạn đó. Rồi sau họ thương. Còn thương hợp quý lắm. Tôi tự kêu tôi là Phật chứ tôi đâu có xưng là Phật. Trong gia đình chữ tôi là con quỷ. Tôi tu thì không mà. Không vô chùa, không mặc áo vàng mà ngồi cứ nhắm mắt. Đó. Cả ngày cứ nhắm mắt. Kéo lỗ mũi, kéo lỗ tai, gõ cái đầu. Tóc đang đẹp tôi đi hết đi. Làm
có,
như vậy.
Còn có một hôm đó thầy, có câu chuyện này với thầy. Còn có một hôm mà con quên, mà con rất sợ lên đó thầy. Con đi làm thì thường thường ấy, con hay nằm ngủ lại một chút. Con ngủ lại cái xong cái tự nhiên con mở mắt, con lại nghĩ là buổi sáng. Thế con thấy 8 giờ con chớp, thế sao mà ngủ quên, bây giờ này chưa đi làm. Thế con gọi vô trong sở, con gọi điện thoại, con tính rồi con xin, con ấy, con đau con đi làm không được, con tính nói dối. Thế con gọi vô trong sở con, sao gặp cái bà xếp là vai ban đêm. Lúc là 12, 11 giờ đêm con gọi vô. Ở trong đó, không phải, lúc là 8 giờ sáng. Mà sao cái ca đêm vẫn còn làm. Không phải 8 giờ sáng, 8 giờ tối nhỉ? Ca đêm ta vừa làm, thì con gọi bà thì...
Chị tớ bà sáng.
Dạ. Rồi cái bà xếp vào vai đêm đấy, thì bà nói chuyện với con mà con vẫn không nhớ ra là con... Con nói chuyện với các bà bên đêm mà vẫn phải, con cứ tưởng là cái con trễ làm. Rồi con nói bà, con nói, nhà bà làm ơn xin phép dùm tôi. Như là tôi đau, tôi đi làm không có được ý. Rồi khi con bỏ điện thoại xuống, một lát con mới nhớ sự con nói, ủa? Đâu có phải mình gọi ban đêm, tức là mình cái này là chụp tối mà đâu có phải là sáng. Rồi con sợ quá đó thầy, con bảo thì hay là cái tinh thần con làm sao mà con quên như vậy. Cái sáng này ra con đi làm lại, con vô con thấy cái tờ giấy của bà xếp ở vai ban đêm nó thầy. Bà để bà nó xin phép cho con để con nghỉ xin cái. Sao có cái mà con quên sợ như vậy đó thầy?
Nó phải vậy đó. Bởi vì tại sao chị đi không?
Dạ.
Tánh chị nóng. Căn bản là tánh nóng. Dạ. Mà chị không quên á, chị không có giải quyết được cái quả càng. Cái gan á, giải cái quả trong cái gan.
Dạ.
Nhờ cái quên đó, rồi lên một tình nữa, chị như vậy đó.
Con sợ quá.
À, sau này chị làm cái gì á, chị biết giấy đàng hoàng.
Dạ.
Đừng lấy cái ốc nha.
Dạ.
Mấy giờ đi làm gì, mấy giờ đi làm gì, biết giấy, bắt cái bia nó biết rồi.
Con sợ quá, con gọi điện thoại đây, một cái chú đó cũng cho mình đạo, con nói trời chú ơi, không biết tôi con sao, tôi có tẩu hỏa nhà ma, sao tôi mê,
có là, có thể không biết. Tẩu hỏa nhà ma, cặp mắt đâu có được vậy, tẩu hỏa nhà ma là cặp mắt nó đỏ ào.
Con quên kì.
Cái này là chỉ nhờ đi làm cái pháp luôn, thành ra nó đổi từ từng ngày tới từng kia. Ba giới mà, rồi ba giới quy một á, nó mới nhớ dài, còn này nó mới có linh trình.
Hình như nó bị quên.
Anh đã bị quên. Và qua hết cái nạn đó rồi.
Thì bao lâu thì mình qua hết khoảng cái quên đó.
Cái đó là do của sự cố gắng tu của chị. Mà bây giờ chị làm gì á, viết giấy thôi. Như tôi có một thời gian không bao giờ tôi để ốc nha. Viết giấy. Mà tới bây giờ cũng vậy. Nếu cái gì mà công chuyện nhiều thì tôi cũng viết giấy. Mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì. Coi cái đó để cái phía là cái hồn phải rảnh rang là tu. Vì mình còn phải sắp đạo xong tu, mình muốn tu nhịn đói như Thích Ca này mình làm nổi, bây giờ ông toàn vẫn nuôi vợ ông mà.
Tức là mình sắp đặt ra
mình
đi.
Đây phải kiếm tiền nuôi vợ là khác.
Mình sắp đặt làm sao để cho cái tinh thần mình nó khỏe.
Đã sắp đặt đó, chỉ sắp đặt bằng cái cuốn sổ nhỏ thôi. Một việc gì sao mà 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì, chị làm đúng
vậy. Quên thế mà con sợ.
Vì cái nóng tính. Đó, nói vậy rồi nó giải tỏa được cái nóng đó.
Con hồi trước thì con có nóng thì thầy, nhưng mà đến năm nay con hết
thì nó giải tỏa, nó giải tỏa từ từng một đó. Cái nóng đó nếu mà chị không tiếp tục giải tỏa nó sẽ dồn trở lại, còn nóng gấp mấy lần. Nó giải tỏa từ từng một đó. Thế khi mà nóng một cái ở trong này nó cuộn lên một cái thì có thành tựu bộ óc bao tử tay chân chuyển động xa sức mất quân bình. Thế cái nóng tánh nó hại ghê lắm. Nóng tánh mà liên tục như vậy mà không chịu lo tu sửa, tháo gỡ thì nó máu huyết nó chảy không có điều hòa, nó thành cái bệnh cản xề. Dễ bị cản xề chết. Do cái nóng
con cũng công nhận là cái thở và cái pháp luân nó làm bên cái
nó điều
cái,
hòa
nó không có nóng
cánh, nó không
có nóng cánh, dạ, nó khác ghê, sạch độ cũng như vậy.
Nghe thưa thầy, con có một câu chuyện thắc mắc là ông già Trần con chết thì lâu rồi, nhưng sao con còn nguyên nhất trên bao nào đó con thấy ông già Trần con bán tiệm thuốc bắc hồi xưa, cũng bán được thuốc bắc á, mà cũng thấy bán ở đó mà một cái núi mà đẹp lắm, cũng có người làm trong mà sao mà thỉnh thoảng là chừng 1-2 năm là thấy một lần thôi, mà con thấy được 2-3 lần như vậy đó.
Cái đó là chị tu đúng rồi đó, đó là chị biết chủ quyền thất tổ có tu mới nhắc nhở cho mình tu. À, giờ ông làm thuyết bắt cứu người, ngày nay ông mới ở trong cái thanh cảnh nhẹ, nó báo mộng cho mình biết vậy thôi. Dạ. Thì bây giờ mình phải làm tu để tương lai mình có bỏ xác đi nữa, mình cũng ở cái chỗ này. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, sáng tỏ như ban ngày. Chứ không có cái mờ ảo như mấy cái kêu ông lên bà xuống nói tùm lum cái đó. Đằng này không có, đằng này đâu có, trong khoa học quyền bí rõ ràng từng số nào nó ở từng chỗ đó.
Con cũng có cái giấc trên ba của chị Mai đó, không có con nhỏ mà cứ nằm trên ba của đẻ là của con là đẹp quá, cũng như ba như chị đó, nãy chị Mai hỏi.
Đó, là thấy cái vía đó, thấy cái vía ráng tu đi.
Cái vía mà sao nó là đứa con nít thôi, phải để lớn.
Nó có đứa con nít, bởi vì chưa, chị chưa đủ tròn nhẹ thì chị thấy người ta nhỏ. Sau này tròn nhẹ rồi, hai người mà nói chuyện nó...
À, cái vía nó càng ngày càng lớn
rồi. Nó vui rồi. Chị bỏ chuyện đời nhiều, nhiều chừng nào thì cái vía nó lớn à. Nó tương ngộ. Lớn là lớn vậy chứ con đối với đời không có lớn. Cũng nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng con mà thông minh vô cùng.
Nằm mới thì con nít mà thương lắm là nó đi theo vậy.
Thông minh lắm.
Thầy có mấy người mà tu thực chất đó, mà người ta chưa có sửa được hết các tánh xấu của thầy. Thì những người đó...
Thì họ cũng vẫn mang nạn như người thường. Tu mà thiếu tu, nghĩa là không có tu.
Không, họ vẫn những cái chuyển hướng đó chứ họ không có đổi. Nhưng mà khi cả những cái trình độ của họ chưa có sửa được hết những cái tánh xấu á.
Thì họ phải sửa từ từ, họ phải hành cái pháp cho thiệt đúng. Tự đó nó nhắc họ. Như tối nay họ làm hành thiền họ thấy nhẹ, mà cái tánh họ xấu, tối mai họ thiền không được. Họ thiền không được, thiền lâu không được. Tối nay họ thiền một tiếng đồng hồ mà mai nay mà họ nói xấu ai, tối là phạt liền, thiền không được, mất quân bình. Họ phải luân hồi. Cho nên họ cố gắng họ thiền. Họ cái pháp này là tự kiểm soát. Nhưng mà đêm nay tôi thấy sáng, mà mai tôi thị phi, tôi nói xấu người ta, là tối mai tôi bắt cái ánh sáng đó rồi. Tự kiểm soát lên mình. Cho nên nhiều người mà ta tu, ta thanh nhẹ rồi, người ta mở miệng là người ta chỉ nói mở thôi. Mở ra. Cũng là nói chuyện. Nói tiếng Việt Nam nói chuyện với tôi nói thét rồi vui. Tôi chỉ mở ra thôi à. Còn đi nói chuyện với người khác á, nó là nằm ẩm đóng. Thấy cái đóng với cái mở hai cái khác nhau. Bất cứ đề tài nào nói chuyện với tôi gặp nó vui. Mở ra.
Dạ thưa thầy, con sau lúc con soi hồn mà con nhắm mắt lại thì con xin nghĩ sao làm những cái chuyện gì nghĩ bậy bạ
không? Không phải rồi, bởi từ hồi nào giờ đã trong này nè, lâu nói chuyện không đâu ra đâu hết rồi, nó ghi trong này hết á. Bây giờ cái soi hồn là lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô gì đó cho nó ra hết, cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình lên cái quét cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bị soi hồn vậy á, quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời. Và có ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe. Không chịu. Chứ nó thông rồi. Hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây. Nó đẩy ra. Ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Bởi con nghĩ xong rồi lúc con nhắm mắt con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó làm những cái chuyện gì nó đưa.
Đó, đúng chuyện hồi xưa, chuyện dẫn người ta đều có chương trình hết. Thấy kệ nó niệm Phật đi. Biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi. Nó ra hết. Ra không còn cái gì hết. Rồi sau mới nắm đó làm chân lý. Rồi nắm đó giảng cho ta nghe. Tu dễ nó mới hay. Đó là đọc kinh vô tự. Cuốn kinh đó viết dễ tầm bảy tầm bạ. Trong đó nhiều quá. Bây giờ phải đọc lại hết. Cho nó ra hay.
Khi con nằm xuống mà con hít thở thì cũng hay chóng mặt quá.
Trừ phải ráng là một thời gian nó điều hòa, nó mạnh, nó đòi ăn. Nó ăn. Bởi vì trong mình yếu á, nó ăn, nó thích ăn gì cứ ăn chứ đừng có sợ.
Bởi vì con hít thở, con không có hơi thở
sao. Hít đi, hít đi, mình ráng hít rồi nó mạnh cái nó đòi ăn. Nó ăn là thiếu cái gì là nó ăn cái này. Nó đòi ăn thịt bò, cho nó ăn thịt bò, nó khỏe mạnh. Rồi nó ăn cá, ăn cá. Rồi sau này nó khỏe mạnh điều hòa, nó là ăn chay. Nó tự trị bệnh. Sao?
Giờ con thấy con thì từ hồi nào tới giờ sao con làm như con khổ quá. Rồi giờ con thân thể của con là không có còn cái gì nữa hết. Là
khổ nhiều lắm rồi. Hết rồi. Khổ nhiều lắm rồi, rất mệt mỏi đây.
Dạ.
Chứ mưa nào cũng phải nếm qua cái mùi đó. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Hiểu không? Còn không có khổ người đó có bước vào biên giới của Phật Pháp đâu.
Còn 7 phút nữa bạn nào có hỏi thì nói sau đó là 12 giờ rưỡi thầy nghỉ. Còn 7 phút nữa.
Thì tôi bây giờ sẵn sàng hết tất cả những băng từng thiết cho tất cả trình độ nào cũng có băng cái gì
số máy
rút băng nghe hả
một số đề số máy
ở đó là chuyện băng ma, tôi là người ta tôi không có làm chuyện ma làm
chơi.
Nếu mà là làm chuyện ma làm thì tôi phải tôi
mày đi làm đi. Đi làm thì được, rồi kiếm ăn nơi cô là được, rồi mấy cái chuyện đó là sao?
Tham, nói gì? Tham, muốn mua đề, sửa
phải
đề
chơi,
đó là mà. Tham. Tham rồi kìa. Muốn cái gì? Muốn hỏi gì?
Không biết hỏi gì.
À, không biết hỏi gì thôi.
Nhớ con gặp thầy ở Las Vegas.
Nè.
Còn nhớ lắm không?
Nhớ.
Sao xa thế? Thầy đây nữa. Giật mình nữa.
Mày biết Las Vegas tại sao đánh roulette không?
Roulette là tại vì không biết không?
Cái đó là 36 con số. Là 36 ngôi sao thiên cương nhất định của vũ trụ không thay đổi. Thấy không? Mà mình vô mình ăn thua là nó biến là 72 cái sao địa sát. Là mình vô mình đánh nó mà.
Yeah.
Cũng như bây giờ tụi con không tu đánh ông trời là phải thua lỗ, cái bị thương mình đánh nó mà làm sao đánh ăn được nó mới kêu là thành tựu, hiểu cho đó không?
Ăn,
à,
ăn chắc phải ăn
tính xấu
nào phải đánh sao thanh tịnh đó, cho nên thử cái thanh tịnh của mình, cho nên nhiều người nói tôi cha tôi tu cao lắm tôi thanh tịnh đem vô thử cái nhỏ cái. Còn ông Tám thử thẳng vô đâu mà quánh cái thằng dealer phải phục thôi. Mà nó có quánh lớn.
Ông Tám vừa đi là cái ông sẽ đi bàn.
Tôi tập nó chơi mà. Tập nó chơi mà. Đánh nó nhiều đứa phục. Nhiều đứa phục có nhiều đứa dealer mà. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Tôi học được cái nghề đánh của ông. Tôi nói anh học chứ mà anh đánh anh đâu. Còn tôi đánh này khác.
Đã đánh thì trầm lắm.
Ở bên trong phải hiểu cái luật, nó là cái luật trời, không cách gì mà con ăn nó được hết.
Thì lắm bạn của mọi
người không bao giờ ăn được. Đi thử coi đi, anh đánh được không ăn được.
Con lên
thử quả. Nó là luật trời. Vô 1 triệu lần là phải thua 1 triệu lần. Nó luật,
nghe chưa?
Luật trời. Người ta đi này, người ta thử cái thanh định. Bây giờ như bây giờ ông Tám tu nhẹ, nhiều người tu. Rồi bây giờ ai thử ông Tám thanh tịnh không? Ta đem vô đúng đầu với ông cái bàn, nó thử coi tôi có giận cái bàn không? Tôi có giận, tôi không hờn, tôi không có muộn, mà tôi không phải cố ý ăn nó, tôi chỉ chơi nhưng mà tôi không có thua. Yeah. Là bao nhiêu năm nó tất là.
Đánh mình nóng, đánh mình thua,
mình lớn. Là mình tham bị, nên là người ta chơi vui, người ta tìm hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Tại sao? Tại sao những cái môn phái, những cái hội này kia nọ mà rủ mời giấy thiệp rồi mời đàng hoàng mà không ai tới hết. Mà cái thằng này nó không có mờ. Mà người ta tới một cách ngoan ngoãn và người ta bảo vệ nó và sợ nó đóng cửa. Phải không? Con nghĩ con sợ nó đóng cửa không? Ủa là không? Có cái thằng này nó hay không?
Mình
có gì mình thấy luật của vũ trụ nó hay lắm. À, cái này là phát tiên sắp đặt để cho con người giải trí chứ không phải để cho ăn thua. Cho nên nhiều người khùng nó đi chơi chút nó vui, mà ở trong nhà mình sắm cái đó mình chơi ở trong nhà chơi với nhau thôi được ăn tiền nó khôn. Ở trong nhà chơi nó khôn à, mà đi vô trong kia chơi thì nó thua tiền tức về ngủ không được nó khùng. Người ta có hôn roulette nhớ nhà mình chơi
hôn roulette
ở nhà chơi, ở nhà chơi là thấy mấy nó lộ cái tánh ra, thằng nào tánh xấu nó lộ tánh xấu rồi cái nó phê bình với nhau đi. Mày có thấy tánh mày nóng không? Mày mà không nóng hồi nãy là tao thua mày rồi. Tức thì không quấn nữa. Trong gia đình chơi là được. Cái đó là những cái cờ này cái nọ là bát tiên là sắp đặt để cho con người giải trí, mở trí và thấy cái tánh của mình, cái tánh ngu muội chơi không không ăn tiền mà cũng ngu, cũng hơn thua dữ lắm. Chơi trong nhà rốt cũng đâu có ăn tiền, thấy cái tánh luôn, tánh lắm. Rồi cái hợp lại với cái đạo thiền mới thấy rõ, à phải sửa tánh. Là trực chỉ chân tâm, kiên tâm mới thành Phật. Chứ tụi người ta cả thế giới người ta chơi roulette đâu có ai cách nghĩa cái đó đâu. Có luật âm dương. Trong bài roulette con thấy không? Có âm có dương. Có ba mà sống rồi sao kiên cương. À, coi thì chúng đánh cái nào, chúng vô, chúng biến. Di sơn đạo hải, đạo hải chú làm cái gì cũng ở trong cái vòng đó, cả thế giới trong cái vòng đó thôi. Cả thế giới cũng bị nhiều sanh khắc và bị nhiều chuyện lên. Rốt cuộc là phải quy không. Rốt cuộc là quy tam thanh nó ban chứ đâu, nó ăn hết. Không cần lấy lại hết. Nên tâm chấp làm gì ta là tu hay hơn. Phải không? Rốt cuộc là quy không. Người ta chơi mà người ta đâu có hiểu cái luật trời đâu. Người ta không hiểu. Cái bàn cờ cũng vậy. Hay lắm, con tim bây giờ còn chơi mà. Cái bàn cờ đó có ốc của người đặt xuống mỗi bàn khác nhau, mỗi bàn khác nhau. Mà cái bàn roulette này mỗi cái quay là khác nhau, mỗi cái quay là khác nhau. Rồi mình ngồi mình nghe cái chấn động của vũ trụ nó chạy một chuyển là khác, chuyển chạy là khác nhau. Bây giờ vũ trụ này nó cũng đang chạy.
Thầy thì nghe được chứ mày
đâu. Chấn động của vũ trụ đó. Cho nên mình tu ở đây tại sao phải soi hồn, phải pháp luân, phải thiền định là để khai mở cái chấn động của cái tiểu thiên địa này. Và hòa với cái chấn động của vũ trụ thành ra con người nó thông minh ra. Nó mới thấy cái đời là tạm, nó enjoy, nó vui. Thấy không? Không có cái gì quan trọng hết. Hả? Rồi con cứ đâm đầu đi cờ bạc hết á là đi xuống địa ngục. Ăn thua rồi đi xuống địa ngục.
À, kính thưa thầy, kính thưa ông đạo, sau đây là thầy nghỉ chưa đúng 12 giờ rưỡi. Thì tối nay chúng tôi có chương trình văn nghệ, nếu quý bạn nào có rảnh thì đến chung vui như thế này từ 5 giờ tới 8 giờ là văn nghệ.
Văn nghệ chống đời nữa.
Văn nghệ tự do.
Do. Cái văn nghệ đó là văn nghệ.
Chẳng chơi vui vui. À, bây giờ ít người, ít người mà biết thương yêu, biết xây dựng. Tương lai sẽ có nhiều người. Chứ đừng có thấy là có chung số người này mà số người này nó đồng lòng, nó thương yêu, nó xây dựng, nó học hỏi, nó khai thác. Thì tương lai nó mới là đứng ra công hiến cho nhân loại. Thành ra đừng có khi cái nhỏ mà mất cái lớn.
Có nhỏ.
Từ cái nhỏ đi tới cái lớn.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn.
Đại lễ họp chung.
tự tiến xa. Nhớ Phật quý trời tâm đạt tịnh, sanh tôn sinh lực ý chán hoa. Ba ngày thường thức cuối mỗi tình cha, truyền tiếp thanh quang học chữ hoa. Không có có không tình giao cảm, năm châu thanh nhẹ sống chung nhà. Chung nhà thanh nhẹ mỗi tình ta.
Vũ trụ càn khôn chuyên tiếp hoa,
nguyên khí sinh tồn trơn đạo pháp, chi tâm thanh tịnh tự dâng qua.
Dâng qua xuân đến với tình cha, tâm dinh thanh quang lại mặn mà.
Thực hiện tâm lãnh về bên già, có không không có vẫn thật tha.
Vẫn thật thà.